Xin quý bà chị em cùng đứng lên theo ý chúng tôi trong sự cầu nguyện trong buổi đọc Kinh Thánh ngày hôm nay. Tôi sẽ đọc trong hai sách, sách thứ nhất là sách John đoạn 1 câu 1 và thứ hai là Sáng Thế Ký đoạn 22 từ câu 1 đến câu 14. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Và sau đây là Sáng Thế Ký đoạn 22 từ câu 1 đến câu 14. Đức Chúa Trời thử đức tin của Abraham, truyền dân Isaac làm của lễ thiêu. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng, hỡi Abraham, ngươi thưa rằng, có tôi đây, ngươi thưa rằng, có tôi đây. Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria. Nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đệ tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên, thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đệ tớ rằng, hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại nơi hai người. Abraham lấy củi về của lễ thiêu chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lừa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng, hỡi cha. Người đáp, con ơi, cha đây. Isaac nói, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu, có đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng, con ơi, chính Đức Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu, rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Chúa Trời, thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng, hỡi Abraham, Abraham. Người thưa rằng, có tôi đây. Thiên sứ phán rằng, đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực sừng mắt trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh, bởi cớ ấy ngày nay có tục ngữ rằng trên núi của Đức Jehovah sẽ có sấm sẵn. Amen. Xin kính mời quý vị cùng ngồi xuống.
Kính thưa hội thánh, khi Chúa Giêsu nhìn đoàn dân đông thì Ngài động lòng thương xót. Nói là đồng lúa đã chín vàng, nhưng mà con gặt thì thiếu. Tạ ơn Chúa, đoàn truyền giáo cũng giống như quý ông bà, anh chị em đã được nghe lời chứng từ các anh chị em đi truyền báo về. Họ kinh nghiệm những cái cánh đồng, và những cái cánh đồng đó lúa đã chín vàng, nhưng mà con gặt thì thiếu. Và trong cái chuyến đi vào những cái cánh đồng như vậy, Việt Nam, Trại Phung, rồi Việt Ung Thư, những cái ổ chuột của thành phố Sài Gòn cũng như Chợ Lớn, những cái cánh đồng ở biển hồ Siem Reap, rồi những cái cánh đồng ở cái số 11, 13 và cái làng rau muống, trên những cái cánh đồng như vậy thì mới kinh nghiệm được lời của Chúa Giêsu nhìn đoàn dân đông mà động lòng thương xót. Tạ ơn Chúa, trong cái ân điển của Chúa, Chúa cho hội thánh West Houston nhìn thấy những cái cánh đồng như vậy. Nhưng mà mặt khác cũng có những cái cánh đồng tại thành phố Houston này. Hội thánh của Chúa chủ nhật tuần lễ thứ nhất và thứ ba cũng đi ra cánh đồng chợ Hồng Kông, cũng là những cái cánh đồng mà đồng lúa đã chín vàng, con gặt thì thiếu. Và quý ông bà, anh chị em phải kinh nghiệm những cái cánh đồng như vậy thì mới thấu hiểu được cái sự thương khó của Chúa Giêsu Christ. Cũng giống như tuần lễ thứ hai và tuần lễ thứ ba, một số anh em sẽ đi ra cái cánh đồng tại khu chợ Wazobia. Đó là những cái cánh đồng mà sẽ gặp gỡ những con người đang tìm kiếm Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay tôi bắt đầu bằng những cái cánh đồng như vậy để quý ông bà anh chị em có đi ra thì mới thấu hiểu được cái chương trình thương khó của Chúa Giêsu Christ. Bởi vì khi mà xem lại cái con đường thập tự giá, phải hiểu được cái hành trình đi đến thập tự giá như thế nào. Khi mà thấu hiểu được rằng cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ, những gì Chúa làm trên thập tự giá cho quý vị và tôi không phải là cái ý nghĩ là sau cùng hay là afterthought, tức là khi mà nó xảy ra rồi mới suy nghĩ đến. Nhưng mà bởi vì đây là cái chương trình và cái kế hoạch của Đức Chúa Trời trên cái cuộc sống, cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi. Bởi vì lời của Chúa trong Kinh Thánh cũng nhắc nhở tất cả chúng ta, những người đều phạm tội, thiếu mất cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và tác giả Thi Thiên mà quý vị đã từng đọc qua hay là đọc trên cái bục giảng này thì nhắc nhở chúng ta sinh ra đã chết bởi vì cái tội lỗi của mình. Sứ đồ Phaolô nói chúng ta đều phải chết, mà nếu mà không có Đấng Christ thì không có thể nào có được cái sự sống đời đời, có nghĩa là không có cái sự hy vọng. Khi quý ông bà anh chị em đi ra những cánh đồng tại thành phố Houston này, cánh đồng chợ Hồng Kông, hay là những cái cánh đồng có nhiều người Việt cũng giống như Wazobia, những cái cánh đồng đó, thì mới thấu hiểu được cái chương trình cứu rỗi của Chúa, tại sao Chúa sử dụng chúng ta để mang cái phúc âm cứu rỗi đến những con người mà những con người đó đang tìm kiếm Chúa. Mà nếu mà không có đi ra thì sẽ không có gặp gỡ những con người này. Lời trong Roma nhắc nhở, nếu mà không có nói thì làm sao người ta nghe, mà nếu người ta không có nghe thì làm sao mà người ta tin nhận Chúa. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 22 nói là vì trong Adam tất cả đều phải chết, thì trong Chúa cứu thế tất cả đều sẽ được sống lại. Đây là cái lời hứa của Chúa và đây là cái điều chắc chắn để chúng ta tin nhận Ngài. Adam ngày xưa trong Sáng Thế Ký đã phạm tội trở nên xa cách Đức Chúa Trời. Và Adam giống như tuần trước có nói là ông bị ném ra khỏi cái vườn địa đàng, ông bị trục xuất ra khỏi cái sự hiện diện của Chúa. Mà khi một con người mà ra khỏi cái sự hiện diện của Chúa thì thứ nhất không có cái sự tương giao với Chúa, có cái sự giận dữ, căm thù, ganh ghét trong đó, và thiếu đi cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thành ra sáng hôm nay khi mà quý ông bà anh chị và tôi, con đường của thập tự, cái hành trình lên thập tự giá, tôi muốn quý ông bà anh chị em cùng suy nghĩ về cái bức tranh mà Đức Chúa Trời đã vẽ ra cho chúng ta, để chúng ta thấu hiểu được cái hành trình đến thập tự giá như thế nào. Phải suy nghĩ rằng cái hành trình đến thập tự giá là đã được bắt đầu trước khi thế giới hay là thế gian này được bắt đầu. Và đồng thời cái câu chuyện trong Sáng Thế Ký đoạn 22 để minh họa về cái hình ảnh, cái sự hy sinh của Isaac qua Chúa Giêsu Christ trong cái hình ảnh đó, và đã được các tiên tri, đấng tiên tri làm chứng, và tiên tri trước, và ngay cả những lời làm chứng trong cái máng cỏ, và ngay cả Đức Chúa Trời cũng chúc phước trên cái hành trình đến thập tự giá hay là cái sự chuẩn bị đó. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà cho em thấu hiểu được lời của Ngài sáng hôm nay, hầu có thể kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa trong những cái ngày tháng sắp tới. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con về hành trình của thập tự giá, để rồi chúng con có thể thấu hiểu được cái cuộc hành trình đến thập tự giá như thế nào, hầu chúng con có thể áp dụng được lời của Ngài, và qua đó Chúa sử dụng chúng con một cách tuyệt vời khi chúng con rao báo phúc âm. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể thấu hiểu được hành trình đến thập tự giá như thế nào, hầu cho chúng con cùng đồng hành với Chúa trong cuộc hành trình thập tự giá này, để danh của Chúa được cả sáng và phúc âm của Chúa qua chúng con sẽ được rao truyền cho những người mà Chúa đang tìm kiếm, những con người đang tìm kiếm Chúa ngoài kia nữa. Chúng con dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái con đường thập tự, hay trình thập tự giá thực ra đã được bắt đầu trước khi thế giới bắt đầu. Lời Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 1, trước khi sáng tạo, tôi đọc trong bản dịch mới, trước khi vũ trụ đã có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là một cái câu chuyện hay là một cách rất là thực tế. Tại vì quay trở về lại cái thuở ban đầu trong Sáng Thế Ký đoạn 1 hay là trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 1, để nói lên rằng Đức Chúa Trời luôn luôn hiện hữu, và không phải là Chúa chỉ có hiện hữu trong thời xưa, nhưng mà Chúa cũng còn hiện hữu trong ngày hôm nay. Đôi khi nói là trước khi sáng tạo vũ trụ đã có ngôi lời cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Đôi khi cái câu này rất là khó hiểu, bởi vì con người chúng ta bị giới hạn trong thời gian và không gian. Nhưng Sứ Đồ Giăng nói với chúng ta, trước khi cái thời gian bắt đầu thì đã có Đức Chúa Trời đã hiện hữu. Trước khi có cái thế gian này, trước khi có cái thời gian mà không gian chúng ta suy nghĩ hay là biết trong cái thời đại bây giờ, thì đã có Chúa Giê-xu. Bởi vì Chúa Giê-xu, Ngài là Đức Chúa Trời. Đó. Và chúng ta cũng thấy rất là ngạc nhiên, bởi vì ngay từ cái thuở ban đầu, Chúa Giê-xu, Ngài là ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Chúa đã được ban phát từ thuở ban đầu trong Sáng Thế Ký đoạn 1, và đồng thời lời của Chúa cũng hiện hữu cho chúng ta ngày hôm nay qua Chúa Giê-xu Christ, bởi vì Ngài là Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh để mà nhắc lại quý ông bà, anh chị em, không những Chúa Giê-xu không chỉ ở với Đức Chúa Trời và cái thuở ban đầu đó, nhưng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng giờ đây chúng ta muốn hiểu về Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải biết về Chúa Giê-xu Christ. Bởi vì Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã hòa giải cái thế gian này để chúng ta có thể tin nhận Ngài. Đó lý do tại sao mà Chúa Giê-xu luôn luôn nhắc nhở các môn đồ của Ngài, Ngài thật sự là Đức Chúa Trời. Và cái thập tự giá mà Chúa Giê-xu phải chịu chết trên đó, con đường mà chuẩn bị đến cái thập tự giá đó, là không có phải là cái sự suy nghĩ trở lại, nhưng mà từ trong cái thuở ban đầu, biết con người mà đã phạm tội rồi thì thế nào cũng tiếp tục đi vào trong cái vòng tội lỗi, tiếp tục đi xuống và tiếp tục chịu cái sự hình phạt đời đời, và hành trình đến thập tự giá để có thể cứu vớt nhân loại. Trong đó có quý ông bà, anh chị em và tôi. Hầu qua đó, thì ai tin nhận Ngài, tức là Chúa Giê-xu Christ, thì sẽ được sự cứu rỗi, có nghĩa rằng có được sự sống đời đời, thì lúc đó mới có thể làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Lúc đó mới có thể nói rằng tôi có Đức Thánh Linh của Chúa. Và Đức Thánh Linh của Chúa mới có thể giải bày lời của Chúa cho quý ông bà, anh chị em, để quý ông bà, anh chị em thấu hiểu điều này. Lời của Chúa cũng đã nhắc nhở trong cái sự hy sinh của Isaac, được minh họa trong sự hy sinh của Isaac. Quý ông bà, anh chị em đã đọc trong Sáng Thế Ký từ câu 1 tới câu 14 rồi, nhưng ở đây tôi chú trọng đến câu 13, 14 mà thôi. Abraham ngước mắt nhìn thấy con chiên đực sừng bị mắc trong bụi gai rậm phía sau mình. Ông liền bắt tinh tế lễ thiêu thay thế con trai mình. Abraham gọi tức là Jehovah Direh. Vì thế cho đến ngày nay người ta vẫn nói trên núi của Chúa điều ấy sẽ được cung ứng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, rất là nhiều con cái Chúa rất là thích thú cái câu chuyện về Isaac và sự hy sinh hay là dâng hiến Isaac từ Abraham này. Nhưng mà đồng thời khi mà chúng ta suy nghĩ lại, quý ông bà, anh chị em phải thấu hiểu Abraham rất là già, rất là lớn tuổi, cả 100 tuổi, bà Sarah cũng phải 90 tuổi. Thì cái phép lạ xảy ra, lời Chúa hứa Abraham, con sẽ có con, và đứa con này là sẽ là đứa con dòng dõi. Về vật lý hay là physiology hay là biology, về vật lý thì không có thể nào một người đàn bà 90 tuổi mà có con được, và phải chờ đợi tới 90 năm mới có được một đứa con đầu lòng, là đứa con của lời hứa đó. Nhưng mà lời của Chúa nói con phải dâng đứa này, đứa con này, chờ tới Abraham phải chờ tới 100 tuổi mới có đứa con, dâng đứa con này cho Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em phải suy nghĩ trở lại, nếu quý ông bà anh chị em là bậc làm cha làm mẹ cầu nguyện biết bao nhiêu năm mới có được đứa con mà Chúa nói phải dâng đứa con này, đây là cả một cái chiến tranh hay là đấu tranh tư tưởng, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà Abraham vâng lời làm điều này. Và chúng ta thấy cái này ngoài đề chút xíu, khi mà con người phạm tội đó, cái tội lỗi đó đó, nó sẽ gây ra những cái hậu quả rất là thảm khốc. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, cái đường lối của Chúa bao giờ cũng toàn hảo và tốt lành nhất. Nhưng mà khi mà Chúa hứa với Abraham thì chúng ta thấy Chúa luôn luôn giữ cái lời hứa của Ngài. Isaac sinh ra lúc mà cha mẹ mình rất là lớn tuổi, về phương diện vật lý là không có thể nào có Isaac ra đời được. Nhưng mà trong cái ảnh của Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài có thể làm bất cứ cái điều gì mà con người không có thể nào tưởng tượng nổi. Rồi ra được đứa con, Chúa nói phải dâng đứa con này. Khó chứ không phải dễ. Ngài dâng đứa con, coi như đứa con cầu tự hay là đứa con trong cái lời hứa đó. Khi mà quý bà anh chị em mà thấu hiểu được này điều này rồi thì chúng ta thấy cái đức tin của ông lớn như thế nào. Và Đức Chúa Trời khi mà thấy đức tin như vậy thì Ngài can thiệp cung cấp cái của lễ hoàn hảo nhất, tức là con chiên đó. Và Chúa luôn luôn hiện diện, và Chúa Giêsu Christ, cái sự hy sinh của Ngài để mà cứu vớt nhân loại, trong đó có tôi và quý ông bà, anh chị em. Và Ngài trong cái hình ảnh cái con sinh đó phải chết trên thập tự giá để cứu vớt chúng ta, hầu cho ai tin nhận điều đó thì có được sự sống đời đời, được sự cứu rỗi. Mở ngoặc chút xíu, đôi khi cá nhân chúng ta hứa với Chúa rất là nhiều, hứa đủ thứ chuyện cả, nhưng để khi đụng chuyện đó thì chúng ta quên mất mình hứa với Chúa, chứ không phải là hứa với người. Và với bài học này để nhắc nhở trong đức tin, khi chúng ta làm cái lời hứa của Chúa, Chúa ban phước cho mình, Chúa cứ bị hết tất cả, và bởi tin chúng ta phải bất chước Abraham. Nhưng mà tánh khi con người còn tội lỗi, tánh khi con người đôi khi thiếu vắng nên Đức Thánh Linh, thành ra có thể sẽ bị nghi ngờ và mình sẽ đưa ra mọi lý do để mà từ chối cái lời hứa của Chúa. Tuần trước thì tôi cũng đưa ra thí dụ, thường thường khi mọi sự xảy ra thì chúng ta hay trách người, bao giờ cũng trách người, rồi cái kế tiếp mình trách ai? Trách trời. Nhưng mà lời của Chúa cũng nhắc nhở, ba ngón tay còn lại đây nó chỉ về mình, phải xét trở lại trong cái lời hứa của Chúa. Vợ chồng với nhau trong cái tình yêu thương, Đức Thánh Linh ràng rịch cái tình vợ chồng lại với nhau, thành ra đừng có xịa như thế này, nó tại bà, tức là tại trời, nhưng mà tính ra là cái lỗi của mình. Nhớ điều đó, con cái của mình cũng vậy, đừng có xịa nó như thế này, rồi cái mình quay trở lại tại trời xui khiến, là nó mệt ghê lắm. Một cái câu chuyện tôi chỉ kể cho vui mà thôi, hai anh chị đó quen nhau, rồi cái sau đó có cái sự đổ vỡ, rồi cái đến khi hỏi tại sao có sự đổ vỡ đó, nói là tại trời tại bả, rồi tại trời xui khiến nên mình mới gặp nhau, thành mới khổ như thế này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái câu chuyện lặp đi lặp lại trong Sáng Thế Ký đoạn 3, khi mà Đức Chúa Trời nói Adam con ở đâu, lúc đó ông trốn, nói tại sao con trốn như vậy, nói tại vì bả, tại bà. Nhưng mà tại vì Chúa đó, tại Chúa đừng có đặt bà ở bên con thì con đâu có nghe lời bà được, con phạm tội. Rồi hỏi Eva, chuyện gì xảy ra vậy con? Đó, tại con rắn. Nhưng mà tại vì Chúa đó, Chúa tạo con rắn để nó rồi nó quyết đấu con. Nhưng mà đôi khi chúng ta cần phải xét lại cái bài học ở đây, khi mà nói lên cái sự minh họa về cái sự hy sinh của Isaac, nhưng mà thật ra nói đến cái đức tin của Abraham. Ông nắm vào cái lời hứa của Chúa, và khi nắm vào lời hứa của Chúa thì mọi sự Chúa sẽ giải quyết. Và đôi khi trong cái tánh khí con người chúng ta yếu đuối cái điều đó, mình cứ đổ lỗi cho xã hội, đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia, nhưng mà nói tóm lại đổ lỗi cho trời. Nếu mà trời đừng có cho tôi bệnh thì cái chuyện này nó không xảy ra. Nếu trời đừng có cho tôi mất việc thì cái chuyện này đâu có xảy ra. Thành ra chúng ta học hỏi cái minh họa hy sinh của Isaac để mà cảm nhận được cái tình yêu thương của Chúa và cái sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá, thì lúc đó mới có thể chuẩn bị cái con đường đến thập tự. Và mỗi người trong phòng nhóm này nếu là con cái Chúa cũng phải chuẩn bị cái con đường thập tự của mình. Lời của Chúa cũng nhắc nhở đến các tiên tri. Các tiên tri đã nói rồi, tôi chỉ đưa ra một cái thí dụ, ví dụ tiên tri Ê-sai: hãy tìm kiếm Chúa đang khi mình có thể gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác hãy từ bỏ đường lối mình, người bất chính hãy từ bỏ ý tưởng mình. Hãy trở lại cùng Chúa vì Ngài thương xót ngươi, hãy đến cùng Đức Chúa Trời vì Ngài tha thứ dồi dào. Trong cái bản dịch mới, kính thưa quý ông bà anh chị em, các tiên tri ngày xưa, rất là nhiều tiên tri đã nói về Chúa Giêsu Christ. Tiên tri Ê-sai thì nói rằng đang khi còn sống thì phải tìm kiếm Chúa, trong lúc còn gặp được, chứ chờ tới chết rồi đó thì không có gặp đâu. Và khi chúng ta đi ra những cái cánh đồng, phải đồng lòng thương xót là cái chỗ đó. Chúa cho còn sống để rao báo cái phúc âm, để giúp đỡ cái người đó tìm kiếm khi họ đang còn sống. Đừng có bao giờ tiếc nuối, cái người đó chết rồi tôi mất cơ hội. Phải tìm kiếm khi đang còn sống. Và Chúa kêu gọi mỗi con cái Chúa chuẩn bị cái hành trình đến thập tự giá, có nghĩa rằng chúng ta đồng với Chúa trong cái cuộc hành trình đó, để hiểu cái sự thống khổ của Chúa phải chết trên thập tự giá, để rồi cái sự thương xót và cái tình yêu của Chúa chúng ta có thể nói ra được cho những người đang ở trong những cái cánh đồng mà họ đang tìm kiếm. Một số quý ông bà anh chị em, 16 người khi mà đi truyền giáo, tôi không biết quý ông bà anh chị em suy nghĩ như thế nào, nhưng cá nhân tôi cảm nhận được những con người mà chúng ta gặp trên cái chuyến đi truyền giáo, họ tìm kiếm Chúa. Ngay trên cái xe bus họ cũng tìm kiếm Chúa, ngay trong cái taxi họ cũng tìm kiếm Chúa, khi đi đến những cái ổ chuột của thành phố, các em nhỏ, bố mẹ các em trong cái sự đau khổ, không có cái sự hy vọng, không có thấy được cái tương lai, và họ nhận được cái phúc âm để họ có cái sự hy vọng, họ được cái tương lai đó, để rồi cái cuộc đời có đen tối như thế nào đi nữa, nhưng họ biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có sự hy vọng, tôi có cái sự sống đời đời, tôi có cái thiên đàng mà không có ai có thể giật ra khỏi tôi được cả. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi tưởng là chỉ xảy ra ở bên Việt Nam, Campuchia hay là bên Phi Châu ở Africa không thôi, nhưng mà nó cũng xảy ra trong cái thành phố Houston này. Và đó là cái sự kêu gọi, nếu quý ông bà anh chị em không có đi ra thì không có hiểu được cái hành trình đến thập tự giá của Chúa. Thành ra cứ ra thử đi, rồi lúc đó mới có thể kinh nghiệm được tại sao Chúa nói đồng lúa đã chín vàng nhưng mà còn gạt thì thiếu. Hãy đi ra thử đi. À, quý ông bà anh chị em sẽ kinh nghiệm được rằng khi quý ông bà anh chị em chia sẻ cái sự vui mừng trong cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ về cái sự sống đời đời đó, khi quý ông bà anh chị em chia sẻ cho 100 người, cái xác suất ngay cái thành phố Houston này 70 người sẽ cầu nguyện tin nhận Chúa. Mà nếu mà chúng ta không có đi ra thì zero, nhưng mà khi đi ra 70%, còn nhiều hơn bên Việt Nam nữa. Tạ ơn Chúa điều này. Rồi không những thế thôi, mà ngay cả trong cái máng cỏ chuồng chiên cũng được cái lời chứng đó. Thấy vậy họ thuật lại lời thiên sứ nói về hài nhi Giáng sinh vừa qua. Thì quý vị có kinh nghiệm được khi mà các mục đồng đến cái chuồng chiên máng cỏ của Chúa, thấy thiên sứ phán như vậy, thì họ làm điều gì? Họ trở thành những người giáo sĩ, họ trở thành những người truyền đạo để đi ra nói điều gì? Nói về cái hài nhi Chúa Giêsu đó. Trong cái thời ban đầu ngàn năm về trước đã có cái tiến trình đến thập tự giá như vậy rồi. Và tôi cầu nguyện Chúa 2023 trong vòng vài tuần lễ nữa chúng ta cùng nhau dự lễ thương khinh. Anh chị em, tôi khuyến khích đồng hành với Chúa Giêsu trong cái hành trình đến thập tự giá. Và đương nhiên chủ nhật tuần tới sẽ có đi ra chợ Hồng Kông, cứ ra thử đi. Rồi một số anh em đi ra và Zobia, cứ ra thử đi để rồi kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa trong cái cuộc hành trình đến thập tự giá đó. Đôi khi không cần phải đi quá xa, đi qua Việt Nam, đi Africa, đi Phi Châu, đi ra cách đây có 15 phút, 20 phút, đi ra thử đi để kinh nghiệm cái điều này. Và đồng thời cuối cùng thì chúng ta thấy ngay cả Đức Chúa Cha cũng chúc phước. Rồi từ đó nói con là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn trong các bản dịch mới. Nhiều người thắc mắc là tại sao chính Chúa Giêsu phải giữ phần trong cái lễ báp têm. Ngày tháng 4, ngày 9 Tây, tháng 4 tới đây thì Hội Thánh sẽ có thánh lễ báp têm. Quý ông bạn cho em nhớ ghi danh với cô Lăng Phương để chúng ta hiểu được ngày xưa Chúa Giêsu cũng chịu báp têm và thời hôm nay chúng ta cũng vậy. Phải giữ phần vào báp têm. Đương nhiên có nhiều lý do, nhưng thực tế mọi điều Chúa Giêsu làm nhằm cái mục đích chỉ cho con cái Chúa, nhất là con cái Chúa Hội Thánh West Houston phải làm cái gì. Và cái điều quan trọng ở đây, lời của Chúa phán từ trời, con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta một cách hoàn toàn. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, quý ông bà, anh chị em hãy tưởng tượng với tôi. Tưởng tượng với tôi, Chúa, nếu mà Chúa hiện diện trong cái phòng nhóm này, lời của Chúa phán với quý ông bà, anh chị em như thế nào? Chúa có phán là, này, con cái Chúa Hội Thánh của Houston, yêu quý của Ngài, Chúa đẹp lòng. Tôi cầu nguyện Chúa đó là cái lời hứa hay là cái sự hiện hữu trong lời như vậy, để rồi chúng ta có sự vững tâm, chúng ta có cái đức tin vững vàng để mà tiếp tục theo Chúa, rồi cùng nhau kỷ niệm ngày bảy tây đêm thương khó. Các em English Ministry sẽ hướng dẫn chương trình thương khó từ ngày sáng rạng đông ngày 9 Tây. Ông truyền đạo La Văn Đức sẽ hướng dẫn chương trình đó. Và phục sinh chúng ta có cái thời giờ thật là vui thỏa, bởi vì quý ông bà anh chị em đã chuẩn bị cái hành trình đến thập tự giá rồi. Để rồi ngày hôm đó sẽ là cái ngày vui mừng, mời con cái Chúa rồi đồng bào thân hữu, nhưng mà quý ông bà anh chị em đến dự cái chương trình đó. Các em nhỏ sẽ có lưỡng trứng, có những cái sinh hoạt English Ministry, các em Anh ngữ sẽ phụ trách những cái điều để cái ngày phục sinh sẽ là cái ngày tốt lành và vui thỏa. Nhưng mà chuẩn bị cho cái ngày phục sinh, cái hành trình của thập tự giá nó phải xảy ra, còn không nó không có ý nghĩa gì cả. Nguyện lời của Ngài ở cùng quý ông bà anh cha. Và phải nhớ được rằng những cái phước hạnh của Đức Chúa Trời chỉ đến qua ngôi hai của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu Christ. Đây là lý do tại sao mà Chúa phải đến thế gian này, phải chết trên cái thập tự giá đó. Bởi vì Chúa Giêsu, Ngài là con đường duy nhất, bởi vì Ngài là lẽ thật, và chỉ nhờ Chúa Giêsu Christ thì chúng ta mới có sự sống. Và đây là cái lời hứa của Chúa. Nếu quý ông bà anh chị em vẫn là còn là người tìm kiếm, thì ngày hôm nay tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ để được sự cứu rỗi, cũng như tin nhận Chúa Giêsu Christ để có sự sống đời đời. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, đừng có ngó qua người bên hữu và người bên tả. Tôi có lời kêu gọi kính thưa quý con cái Chúa, cũng giống như quý ông bà anh chị em thân hữu của Hội Thánh. Nếu sáng hôm nay, nếu quý ông bà anh chị em chưa có chắc chắn mình có cái sự sống đời đời, chưa có chắc chắn nếu cái cuộc đời này qua đi thì chúng ta có biết chắc chắn mình đi lên hay không, nếu mà trong cái giờ phút này còn có những cái sự nghi ngờ không biết chắc mà muốn được chúng tôi giúp đỡ, xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên tôi biết để có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Không có ai cả. Cảm ơn Chúa, có nghĩa là quý ông bà anh chị em, người nào cũng biết chắc chắn 100% cả. Cái lời kêu gọi thứ hai, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang ở trong cái mùa gọi là cái mùa chay, và cái mùa để chuẩn bị cho Thượng Khó phục sinh tới đây. Quý ông bà anh chị em có sẵn sàng con đường của thập tự, có sẵn sàng cái hành trình để thập tự giá, và quý ông bà anh chị em có sẵn sàng điều này chưa trong sự chuẩn bị Thượng Khó và phục sinh sắp tới? Để quý ông bà anh chị em muốn hứa với Chúa là: Chúa, ngay giờ phút này con sẽ đi cái hành trình đến thập tự giá, con đồng hành với Chúa Giêsu Christ để làm điều này, thì xin ông bà anh chị em an với tôi. Và đồng ý không ạ? Amen, không nghe gì cả. Amen. Quý ông bà anh chị em amen với Chúa, nhưng mà tôi cần phải nghe tặng Chúa thật nhiều. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, lời của Chúa sẵn ra nhắc nhở chúng con đường của thập tự. Và chúng con hiểu rằng như tuần trước chúng con phải có cái hành trình trở lại về lại vườn Ê-đen. Và ngày hôm nay hành trình đến thập tự giá, thì chúng con thấu hiểu điều này để chúng con đồng cảm với Chúa trong sự chuẩn bị Thượng Khó phục sinh, và đồng thời cũng chuẩn bị làm vấn đề chúng con có tâm tình như Chúa Giêsu Christ, nhìn đoàn dân đông và đồng lòng thương xót, để chúng con có thể rao báo tin mừng cứu rỗi, cái tình yêu và cái sự vui mừng chúng con có được qua Chúa Giêsu Christ để đi nói cho những người chung quanh. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Chúng con có sinh hoạt nam giới, nữ giới, cao niên. Và một số anh chị em sẽ đi ra chứng đạo sau giờ ăn trưa này. Nguyện Chúa ở cùng chúng con luôn luôn. Chúng con sẽ ăn trưa với nhau. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, tâm tình thì chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Đó là lời của Chúa trong công vụ sứ đồ nhắc nhở chúng con. Xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những đồ ăn này cho chúng con nữa. Trong mọi sự chúng con luôn luôn nhờ cậy Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa trong phòng thờ phượng này, để tiếp tục hành trình đến thập tự giá, đồng hành với Chúa Giêsu Christ trong những ngày tháng sắp tới, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.